Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 3. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Thứ Tự Đầu Tiên đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 1 từ câu 1 đến câu 11. Để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Thứ Tự Đầu Tiên, phần 3. Lời của Nehemi, con trai Hakalia. Năm thứ 20, nhằm tháng Kít-lơ, sải khi tôi đương ở tại kinh đô Su-sơ, có một người trong anh em tôi tên là Hanania với vài người Juda đến. Tôi hỏi thăm chúng về dân Juda đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm. Còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc cư tang mấy ngày. Tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các tầng trời, mà rằng, ôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy đối đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn, giới mạn và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tớ Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se, kẻ tôi tớ Chúa, rằng nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rải các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ, làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn, đặng cho danh ta ngự tại đó. Vả chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Chúa ôi, tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài, và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Vả bây giờ tôi làm quan tủ chánh của vua.
Thank you. Đây chút xíu nữa tôi sẽ trở lại về vấn đề thái độ của Nehemi trong vấn đề quan tâm hỏi. Nhưng mà cái nhu cầu thì chúng ta thấy trong câu số 3. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại ở trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm. Còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Ở đây thì nói rằng họ là bị tai nạn và bị sỉ nhục. Cái chữ rất là bày tỏ hoàn cảnh của họ. Thứ nhất là họ bị tai nạn. Dùng cái chữ tai nạn thì cái chữ không phải là bị tai nạn xe, nhưng là họ bị tai ương, hay là họ dưới một chữ là dưới một cái áp lực kinh khủng, nghĩa là họ bị ép. Mà cứ mỗi ngày ép thêm, cái chỗ đứng thì càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, áp lực thì càng ngày càng nhiều, mà không biết giải quyết là như thế nào. Tức là đời sống khó khăn, nhiều thử thách, nhiều trướng ngại, nhiều cam go, nhiều thất bại, và không có cách nào giải quyết. Đó là cái hoàn cảnh, có lẽ là hoàn cảnh kinh tế, hoàn cảnh của liên hệ, hoàn cảnh của đời sống. Họ sống một hoàn cảnh không thuận lợi, bị ép mọi bề. Có lẽ về phương diện kinh tế như mình nói thì thiếu thốn, mất mát. Nhưng mà về vấn đề nữa thì họ đang bị sỉ nhục. Cái sự sỉ nhục này thì nói về cái cảm giác của họ, là cái phản ứng của họ với hoàn cảnh. Những hoàn cảnh khó nhưng mà mình phấn đấu thì nó khác. Ở đây là họ bỏ cuộc rồi, cái tinh thần là họ thua rồi. Không đối diện với nhiệt huyết hay là phấn đấu, nhưng mà họ tuyệt vọng, họ nản lòng, họ thả tay ra. Vì đây là những người đứng ở trong cái chỗ đang trông đợi lời của Chúa. Nhưng mình nói là một số đó thì họ ở lại trong xứ và họ biết rằng Chúa sẽ giải quyết vấn đề. Những người mà ở Babylon, Ba Tư bây giờ đã về sớm trong xứ rồi thì họ cũng trông đợi, bởi vì lời của Chúa ở trong Esai đoạn 10 thì nói rằng còn ít lâu nữa ta sẽ hết giận các ngươi, cơn thành nộ ta sẽ trở nghịch cùng dân Babylon để mà hủy diệt nó. Tức là Chúa nói là sự phán xét của Chúa thì sắp hết rồi. Cái điều họ ở trong xứ đó thì họ trông đợi miết, không thấy khác, không thấy hết. Thì đó là cái tình trạng về tinh thần, về hoàn cảnh của dân Chúa. Nếu mà chúng ta để trong cái hoàn cảnh của mình thì cũng có những cái hoàn cảnh trong gia đình, trong đời sống của chúng ta có những hoàn cảnh rất khó về công ăn việc làm, về thể xác, nhưng mà có những hoàn cảnh rất khó khăn về tinh thần, về thuộc linh. Và điểm ở đây là có những người đang ở cái mức gọi như là tuyệt vọng, gần bỏ cuộc rồi. Và cái nhu cầu nó lớn ở cái chỗ là ở đây Nehemi thấy được những điều đó và Chúa đặt để mà có thể trả lời. Điểm thứ hai là về thành thánh Jerusalem. Về thành Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Thành Jerusalem là nơi vinh hiển của dân sự Chúa, là nơi ngự thánh của Đức Chúa Trời, là thành thánh đời đời. Đây không phải là chỉ là nơi thủ đô của nước Israel ngày xưa, nhưng mà nó là một cái biểu tượng của sự liên hệ của Chúa với dân sự Chúa nữa. Thành thánh Jerusalem mới ở trong nước Chúa, trong nước đời đời nữa. Cho nên chữ Jerusalem, thành thánh Jerusalem đó, nó là địa điểm thật, nó là cái thành thật đang bị hư nát thật. Nhưng mà nó cũng bày tỏ ra cái sự liên hệ của Chúa với dân sự Chúa cũng đang bị gãy đổ, đang bị hư nát, đang bị ở dưới nhiều vấn đề. Jerusalem làm đại diện cho nhu cầu tâm linh mà chúng ta có thể đặt để trong cái sự nối kết đó. Và sự mong đợi của con dân Chúa luôn luôn là Jerusalem được hưng thành trở lại. Chúng ta nhớ bài Thi Thiên ở trong Thi Thiên 137, cũng ngay cái thời điểm này khi họ đang lưu đày ở Babylon, câu 5 câu 6 thì nói như thế này: Hỡi Jerusalem, nếu ta quên ngươi, nguyện ta hiểu ta quên tài năng nó đi. Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng thích Jerusalem hơn sự vui vẻ nhất của ta, nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà. Tức là sự trông đợi về Jerusalem, về cái sự hưng thành Jerusalem, sự trông đợi để Chúa làm cái công việc của Chúa, ban lại phước hạnh cho dân Chúa, là điều mong ước sâu xa của dân sự Chúa. Jerusalem đại diện điều đó. Jerusalem là nhu cầu của nhà Chúa, của dân sự Chúa, là tiêu điểm của mục đích Chúa thi hành cho dân Chúa. Cho nên khi mà nói ở đây Jerusalem thì hư nát, các cửa đang bị lửa cháy, thì chúng ta nói về cái tình trạng thâm sâu hơn, hơn là chỉ là vấn đề thành đang bị gãy đổ và cửa đang bị cháy. Nhưng mà nó đại diện cho phước Chúa, liên hệ với Chúa, tình trạng của thuộc linh của con dân Chúa nữa. Thì ai quan tâm? Rất ít người quan tâm, nhưng mà có một số người quan tâm, một số ít người quan tâm, và đó là những người Chúa đang sử dụng. Trong vòng 2 triệu người Do Thái ở tại Susa và ở tại Ba Tư, thì mình hỏi rằng ai quan tâm đến sự hoang vu của thành thánh, ai quan tâm tới sự tan nát của dân sự Chúa? Phần lớn thì không, phần lớn thì họ lo sinh sống, họ lo làm ăn, họ lo công việc trước mặt, quan tâm tới công việc Chúa thì cũng có nghĩ trong đầu, nhưng mà nó không phải là cái sự sống chết cho mình. Ở đây Chúa đang đặt để một cái nhu cầu mà nó trở thành sự kêu gọi. Và anh bắt đầu sự kêu gọi đó bằng cái sự quan tâm tới cái nhu cầu thấy được trong nhà của Chúa. Thì chúng ta thấy vấn đề quan tâm sự thờ phượng Chúa, quan tâm cho lòng dân sự Chúa, bày tỏ ra sự liên hệ thuộc linh của chính mình đối với Chúa và sự sẵn lòng của mình để cho Chúa sử dụng. Nếu mà không bắt đầu với sự quan tâm đó, không bắt đầu với cái sự quan tâm đó thì mình sẽ thấy cái nhu cầu nhưng mà nó không dính gì tới mình ấy. Mình cũng nghe cũng vậy, cũng biết như vậy nhưng mà nó không đụng gì tới mình. Ở đây thì Nehemi đụng tới một cách hết sức là thâm sâu. Ông nhận thức được nhu cầu và ông có một cái quan tâm hết sức là cá nhân. Tôi muốn trở lại cái điều đó một tí xíu, đó là thái độ của Nehemi bày tỏ ra là ông nhận thức được nhu cầu một cách hết sức là cá nhân. Đó là khi mà câu số 2 đó là những cái nhóm người trở về đó thì tôi hỏi thăm chúng nó về dân Giu-đa. Chữ hỏi thăm thì nó hơi nhẹ, nó giống như là gặp gỡ rồi hỏi sao, đi sao, về thấy sao. Cái đây là tôi hạch hỏi mà không phải là chỉ hạch hỏi, tôi hỏi nó nhiều câu lắm. Là tôi hỏi thăm chúng nó về dân Giu-đa. Tôi hỏi về cái chi tiết của những người mà bị sót lại thì sao, cái tình trạng của họ là sao. Rồi ông giải thích thêm những người mà đã bắt làm phu tù mà còn sót lại đấy, hoàn cảnh của họ là như thế nào, cái tình trạng thuộc linh của họ, tình trạng thuộc thể của họ như thế nào. Cái điểm là ông hỏi về người, rồi sau đó thì ông hỏi về công việc Chúa, ông hỏi về thành Jerusalem và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Cái hình ảnh là tôi hỏi tới tấp, tôi hỏi chi tiết, tôi muốn tìm, muốn biết. Vì đây là một cái sự quan tâm lớn cho tôi. Tôi hỏi thăm, tôi quan tâm, tôi muốn biết để mà tôi dự phần. Nó mở ra cho chúng ta một cái chỗ là để cho cái tấm lòng có thể nối kết được với công việc Chúa. Nó có một cái chỗ mình phải bắt đầu, mình phải hỏi, mình phải tìm, mình phải đặt để mình ở cái chỗ mà thấy được cái nhu cầu đó. Còn nếu mà mình không thấy, không biết thì không đáp ứng được. Cho nên ông quan tâm tới nhu cầu của anh em. Là thiệt ra trong cái chỗ đứng của ông không lo thì cũng không ai nói gì. Ông là quan lớn của vua, ông biết bao nhiêu chuyện để ông làm, mắc mớ chi mà tôi phải lo tưởng tới cái chỗ Jerusalem 900 dặm chỗ khác, bộ mình không có chuyện để lo ở tại Ba Tư hay sao. Cái chuyện của Ba Tư, nhưng mà cái mục đích Chúa là nó không nằm ở Ba Tư. Cái mục đích của Chúa là được thực hành ở Jerusalem. Vì cái chương trình đời đời của Chúa nó nằm qua cái tiến trình đó. Thì giống như là mình nói, giờ mình cũng sống đời sống hàng ngày, nó có nhiều sự lo toan lắm. Nhưng mà cái chương trình đời đời của Chúa được thực hiện trong hội thánh và qua hội thánh. Cho nên nếu mà mình chỉ sống cuộc đời này không đó mà không có quan tâm trong hội thánh về công việc Chúa, về này kia, thì mình có thể quan tâm nhiều chuyện đời này mà không có dính gì hết về cái chương trình của Chúa. Thì ở đây đó, thì ông nói tôi đang ở Susa, tôi đang ở Kinh Đô, tôi có trách nhiệm. Nhưng mà sao tôi quan tâm về Jerusalem và tôi đặt để mình ở cái chỗ để thấy được nhu cầu, để hiểu được nhu cầu và đặt mình trong cái chỗ mà có thể được đáp ứng với nhu cầu. Tôi hỏi, tôi cho thấy cái thứ tự ưu tiên. Cho nên ông nhận thức được nhu cầu là vì ông chú ý tới nhu cầu, ông để tâm, để lòng, để ý. Và khi mình bắt đầu để ý, để tâm thì mình mới thấy được cái nhu cầu. Có lần có người hỏi tôi, ủa như vậy rồi mấy mục sư họ lấy tiền đâu để họ sống? Đó là tín đồ trong nhà thờ lâu năm hỏi mấy mục sư lấy tiền đâu mà sống. Không biết là tiền ở đâu mục sư lấy để mà sống. Thì bắt đầu hỏi thì mới biết. Mà nếu mà ở trong hội thánh nhiều năm mà không biết những cái nhu cầu đó thì làm sao mà mình có thể đáp ứng được. Trong môi trường phục vụ Chúa của nhiều người rất là khó khăn nữa, chúng ta cũng cần phải biết tới. Nhưng mà cái câu đó, cái điểm là mình nhận thức được nhu cầu bởi vì mình để tâm, để ý, mình hỏi, mình đặt để mình trong sự trả lời. Thì sự trả lời ở đây đó là vách thành bị hư nát, cái cửa nó đã bị lửa cháy. Chúng ta đã nói về dân sự là thì bị sỉ nhục, bị tai nạn. Bây giờ thành thì bị hư nát và các cửa nó bị cháy. Cái hình ảnh của thành trì đó, nó nói lên cái sự bảo vệ an ninh và nó nói tới cái sự liên hệ với Chúa. Trong vài câu kinh thánh cho chúng ta thấy được điều đó. Ê-sai đoạn 49. Cái vấn đề thành trì nó dĩ nhiên là trong cái vấn đề vật chất. Cái thành là để bảo vệ dân cư ở trong thành. Nhưng mà Chúa dùng cái hình ảnh đó để nói là nó đại diện cho sự quan phòng của Chúa, liên hệ của Chúa với dân sự Chúa. Đoạn 49 câu 15. Mình quen cái phần đầu nhưng mà có một cái câu mình cần nối kết. Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dẫu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Này ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta. Các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Tức là Chúa nói rằng ta sẽ quan phòng, ta sẽ bảo vệ nhu cầu của ngươi là công việc của ta. Đàn bà mà có quên con mình đi nữa thì ta cũng sẽ không quên ngươi. Vì sao ta đã chạm ngươi trong bàn tay ta và các tường thành ngươi là cái nhu cầu bảo toàn cho ngươi là chuyện của ta, là sự chú ý của ta. Nghĩa là đây là trong cái sự liên hệ, Chúa hứa rằng vấn đề bảo toàn thành trì giúp đỡ dân sự Chúa là cái công việc mà Chúa muốn thi hành. Cho nên khi mà thành trì nó bị đổ xuống, tức là có một cái sự gãy đổ rất sâu xa trong liên hệ với Chúa. Đoạn kế tiếp, đoạn 60 câu số 18 có cái câu rất là hay. Đó là ở đây khi mà nói về cái phước hạnh của Chúa thì Chúa nói rằng trong xứ ngươi sẽ chẳng nghe nói về sự hung dữ nữa, trong bờ cõi ngươi cũng không có sự hoang vu và phá hủy nữa, nhưng ngươi sẽ gọi tường mình là cứu rỗi, cửa mình là ngợi khen. Ngươi sẽ gọi tường mình là cứu rỗi, cửa mình là ngợi khen. Cho nên tường thành và cửa nó đại diện nhiều hơn. Chúa dùng cái hình ảnh đó để nói là ngươi sẽ gọi tường ngươi là cứu rỗi, nghĩa là ngươi sẽ được bảo toàn rõ ràng trong cái sự chắc chắn của sự cứu rỗi. Và cái cửa khi mà mở ra đó, của cuộc đời, nó mở ra cái cửa ngợi khen tôn đại Chúa. Cho nên khi mình nói về một đời sống tường thành Jerusalem được vững chắc thì mình nói về một cái sự liên hệ với Chúa, và khi tường thành hư nát thì nó nói tới một cái sự gãy đổ thâm sâu. Thì chúng ta hỏi rằng tường thành của đời sống anh chị em của chúng ta ra sao? Tường thành của hội thánh ra sao? Nhưng mà hơn nữa đó, mình có quan tâm tới tường thành của người khác hay không? Đây là điểm mà mình muốn nói, nghĩa là ai cũng dễ dàng rất để nói phải coi lại tường thành của mình, thì thứ nhất là phải quan tâm điều đó cách cá nhân, chắc chắn điều đó. Tại vì cái tường thành của đời sống mình có rất nhiều cái phương cách, có những cái tiến trình mà nó làm cho bị hư đổ lắm, bị mai một lắm. Có những bức tường dĩ nhiên bị phá hủy, bị kẻ thù tấn công, nhưng mà những bức tường thường sập là bởi vì không được tu bổ, ngày tháng nó làm hư nát đi, có một cái cục gạch rớt chỗ này, miếng xi măng nó rụng chỗ kia, lâu ngày không chăm sóc thì sao cỏ dại mọc lên, chẳng bao lâu thì thành trì đổ nát, nó thành hoang vu, nó bị mai một, phải không? Chúng ta thấy điều đó rõ ràng là nơi nào mà mình không chăm sóc thì sao? Nó trở thành hoang vu, nó trở thành mai một, thì thành trì nó cũng vậy. Và nếu mà dùng cái hình ảnh nối kết ở đây là thành ngươi sẽ là sự cứu rỗi, cửa ngươi sẽ là cửa ngợi khen, tức là cái sự liên hệ của mình với Chúa đó mà để lâu ngày không chăm sóc, không bảo vệ, không gây dựng thì nó cũng sẽ bị hao mòn đi. Chẳng bao lâu thành trì của cuộc đời mình nó sẽ là cái chữ rất nhiều tai vạ và sỉ nhục. Vì sao? Vì tường thành đã bị gãy xuống và cửa đã bị đốt đi. Và tôi suy nghĩ tới điều này, tôi nghĩ là thường ở trong đời sống tâm linh của mình, cái sự tấn công mà ngã gục xuống nó ít xảy ra lắm. Nó thường xảy ra là bởi vì tường thành bị mai một, ngày tháng nó qua đi, đức tin không được gây dựng, có nhiều thứ nó len lỏi vào. Chẳng hạn như sự ích kỷ nó như là cỏ dại, hay là sự giận dữ không tha thứ nó là gai hoang nó mọc lên. Và mình cứ để đó mình không dọn, tự tưởng nó ăn vô, nó ăn vô, nó làm sập nhà. Nhiều khi vấn đề tiền bạc hay là sự dâng hiến hay là kỷ luật trong tiêu xài, nó làm cho nứt chỗ này một chút, nó nứt chỗ kia một chút mà mình không cẩn thận sửa lại đó, thì nó đổ xuống. Những cái ngõ cụt mình đi, hay như nghỉ nhóm vài ngày, nghỉ nhóm vài tuần, nghỉ biết rồi không quen luôn. Mới đầu nghỉ thì thấy mát mát, nhưng mà anh em thấy không? Mình mà nghỉ nhóm thường xuyên thôi, chuyện nghỉ nhóm thường thường lắm. Bởi vậy Hebrew nói là chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Tại vì mới đầu thì chưa quen, bỏ vài lần quen trước. Một hai lần thì nó còn là cái gánh nặng, nhưng mà làm riêng hồi cái nó thành ra chuyện thường. Đó là cái lúc thành trì ngã xuống, đó là lúc cửa bị cháy, đó là những ngõ cụt. Có những cái vấn đề như là phim ảnh mình coi, hay là internet mình surf, hay là nhất là con em của mình nó nằm cái chỗ mà thành trì của nó bị tan hoang rất là nhanh chóng vì những cái tiến trình bại hoại xảy ra. Bạn bè không tin Chúa hay là bạn bè ảnh hưởng tới nó là những điều này. Nhưng mà cái điểm của chúng ta ở đây là chúng ta thấy những điều đó cho mình. Nhưng mà nếu mà mình bình an thì sao? Nếu mà tôi đang ở trong thành trì ở Susa, tôi bình an, tôi theo Chúa, tôi ở trong hội thánh, tôi vui vẻ, thì cái công việc thì sao? Cái con người bên cạnh sao? Người ngoài của mình thì sao? Những người khác thì sao? Đó là câu hỏi của sách Nehemi đặt ra, là không phải là chỉ tường thành của tôi phải lo tới, tôi phải lo tới tường thành của hội thánh Chúa. Tôi phải lo tới cái công việc chung. Tôi phải quan tâm tới cái chuyện đang xảy ra với anh em tôi, chứ không phải là chỉ của tôi thôi. Nhưng mà cái điểm là sự bại hoại nó đến, cái sự thiếu tu bổ nó tới theo thời gian, rất khó để chống lại. Một khi mà mình đã đi vào cái tiến trình bại hoại rồi, nó phải có một cái sự thay đổi toàn diện, nó mới có thể chống lại được. Ở đây ai làm vườn không? Tôi đụng tới gì nó héo tới chỗ đó. cây nào nó đụng tới là chết hết, ra bây giờ không đụng tới cây nào nữa. Nhưng mà ai làm vườn thì hiểu rồi, cái chuyện cỏ dại đó không cần làm gì hết nó cũng lên. Cái mình muốn trồng thì phải chăm sóc đủ thứ nó mới lên, còn cái chuyện không muốn thì để yên lặng lên nè. Để yên lặng lên, đời sống thuộc linh cũng vậy, không làm gì hết thì nó sụp, không gây dựng thì nó tan hoang. Cho nên cái điểm như thế này là dĩ nhiên cho công việc của mình, nhưng mà nhớ là nếu mình không gây dựng anh em, mình không gây dựng hội thánh, mình không bỏ công bỏ của, mình không bỏ thời gian của mình vào, thì anh em sẽ tàn lụi, hội thánh cũng sẽ gặp khó khăn. Vì nó đòi hỏi không phải là chỉ tôi lo cái nhà của tôi ở Suza tại Kinh Đô Suzer thôi, nhưng mà tôi phải lo tới Jerusalem, nơi anh em tôi, nơi những kẻ còn lại bị bắt làm phu tù còn sót lại, những người trong đời sống đức tin gặp những khó khăn khó hơn mình, thì cái thái độ của mình như thế nào. Rồi tôi muốn đi vào cái phần số 2 một tí xíu, rồi chúng ta để thì giờ để cầu nguyện. Đó là Nehemiah nói rằng khi tôi nghe lời ấy, ông bắt đầu một cái tiến trình thứ hai, đó là ông cầu nguyện cho nhu cầu. Nhưng mà ông không phải là chỉ cầu nguyện cho có lệ, tại vì sự cầu nguyện này nó nguy hiểm lắm. Ở cái chỗ là khi mình cầu nguyện đó, Chúa thay đổi mình và Chúa đem mình vào trong cái chỗ trả lời cái sự cầu nguyện đó. Nhưng mà điểm đầu tiên là nó phải đụng tới mình, cái nhu cầu nó phải đụng tới mình một cách cá nhân. Cho nên ông nhận thức cái nhu cầu và ông nhận thức trong cái sự quan tâm cá nhân và ông đáp ứng cách cá nhân đối với cái nhu cầu đó. Câu số 4. Khi tôi nghe các lời ấy bèn ngồi mà khóc, cư tăng mấy ngày, tôi cử an và cầu nguyện Chúa của các tình trời mà rằng. Nó có một cái ảnh hưởng sâu xa đối với ông, đó là các lời ấy nó không phải là những lời hỏi thăm sơ sài mà hỏi rồi ở Jerusalem sao, tình trạng như thế nào. Ông hỏi thăm với một cái sự quan tâm cá nhân, ông mở cái lòng của mình ra để cho cái công việc của Chúa và nhu cầu của con dân Chúa đụng tới mình. Cho nên chữ khi tôi nghe các lời ấy nó không phải là khi mà tôi nghe giống như nghe tin tức. Tôi nghe vì sao? Vì tôi quan tâm, tôi tìm, tôi hỏi. Và khi tôi tìm, tôi hỏi và tôi thấu đáo được cái nhu cầu nó thâm sâu như thế nào, nó khó khăn như thế nào, thì nó tan vỡ tâm lòng của tôi. Nghĩa là tôi chuẩn bị để đứng vào trong cái chỗ hiểu nhu cầu, cho nên tôi hiểu nhu cầu. Không phải là tôi chỉ hỏi thăm tin tức để tôi biết cái nhu cầu, rồi ai làm gì đó làm. Thì giống như là mình hỏi là sao khỏe không? Có nhiều người nó khỏe hay là nó không khỏe cũng chả nhầm gì với mình. Mình chỉ muốn hỏi cho vui vậy thôi, gặp rồi hỏi khỏe không? Ông nói gần chết rồi thì mình nghĩ không, gần chết ráng chịu. Nghĩa là mình hỏi nhưng mà không phải hiểu nhu cầu. Đây cái sự hỏi là sao? Tôi hỏi bởi vì tôi đặt để mình ở trong cái chỗ để đáp ứng. Và không biết đáp ứng như thế nào nhưng mà tôi quan tâm, cho nên ông nói là khi tôi nghe các lời ấy thì ngồi mà khóc. Tức là ông thấy được cái nhu cầu. Cái này mình đã nói rồi nhưng mà tôi muốn nhắc lại, đó là ông thấy được cái hư hoại của vấn đề. Giống như sáng hôm nay khi chúng ta đến thờ phượng Chúa và lời của Chúa chỉ ra là mình biết mình có tội, nhưng mà không có tội, nhưng bây giờ lời Chúa nó biết tội là như thế nào. Có thấy nó ung nhọt ra không? Thấy nó lở loét ra không? Thấy nó ghê tởm như thế nào không? Thấy nó khổ nạn đau thương. Lúc đó mình mới giật mình hỏi là Chúa thấy cái vấn đề như vậy sao? Mà con hồi nào cũng coi nói là như cái chuyện kia là quá bình thường. Thì ở đây đó khi mà đặt ra vấn đề là có thấy cái nhu cầu của hội thánh không? Có thấy cái nhu cầu của anh em không? Thấy như thế nào là cái tình trạng thật của đức tin của cộng đồng dân Chúa, là thành trì đang bị đổ nát, cửa bị cháy, dân sự thì bị ức hiếp và đang bị hổ nhục, thì có thấy và hiểu cho điều đó và đặt mình cái chỗ để trả lời hay không? Nhiều khi mình phải thấy cái sự đổ nát đó, chẳng hạn như cái cơ hội Chúa ban cho quá lớn quá nhiều mà mình đáp ứng quá ít, mình có thấy sự khác biệt giữa cái chỗ mà mình có thể và mình thực sự đang sống cho Chúa như thế nào? Điều đó cần thiết cho chúng ta. Thì ở đây ông nói rằng tôi nghe các lời ấy bèn ngồi mà khóc cư tăng mấy ngày. Mấy ngày? Ông cư tăng từ tháng Hitler cho tới tháng Nisan. Nghĩa là dĩ nhiên tiến trình của ông ấy, thì ông dùng cái chữ cũng hay lắm, đó là mà ngồi mà khóc cư tăng, thì là chỗ ông dùng văn phạm, nghĩa là đây là những cái chuyện nó tới, nó đụng tới tôi liền và tôi làm những điều này ngay tức khắc làm xong. Nghĩa là ông nói là cái tiến trình của tôi là cái tiến trình sau đó tôi cử ăn và cầu nguyện. Tiếng Việt mình không có thì, nhưng mà cái chữ là tôi đã và đang cử ăn và cầu nguyện. Tôi có một cái tiến trình trong cái đáp ứng. Nghĩa là khi sự việc nó tới thì ông phản ứng liền, phản ứng trong sự cảm xúc của mình. Nhưng mà điểm mà nó giữ cho ông lâu dài đó là ông có cái tiến trình đáp ứng ở đằng sau. Thiệt ra là mình cũng dễ đáp ứng cảm động nhất thời lắm. Mình thấy cái hình ảnh của ở đâu đó, thấy nhu cầu ở đâu đó, hay là ai nói điều đó mình cảm động lắm. Nhưng mà nếu mình không làm cái gì hết trơn á, mình không có một cái tiến trình để đáp ứng á, thì sao? Lần tới mình cũng nghe như vậy, nó cảm động ít hơn chút. Lần tới cũng chuyện đó đó, mình cảm động ít hơn chút. Cái hồi đó cũng y chuyện đó, nó không đụng gì tới mình.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngày đưa tay Chúa lên.